thơ nhắc nhở người niệm Phật. Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc của Hoàng Niệm Tổ. Chép lại bài giảng của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong Niệm Phật Thất 1988 tại cư sĩ Lâm Bắc Kinh. Tịnh Ngữ là tuyển tập thơ tịnh độ của thầy tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tên trước của cuốn này là Hoan Hỷ Niệm Phật Trai Thơ. Vào thập niên 1950, những bài thơ này từ từ thêm nhiều nên được đổi tên thành Tịnh Ngữ. Thơ của thầy Hạ tràn đầy những sự tinh túy của Phật giáo, vì nó được làm từ Đại Quang Minh Tạng tự nhiên tuôn trào ra. Mỗi một câu thơ đều tự nhiên tinh diệu, làm cho người đọc khai mở tâm thức. Nghĩa của chữ Tịnh Ngữ có thể nói là những lời cảnh tỉnh cho người tu tịnh độ, cũng có nghĩa là tánh thanh tịnh bỗng nhiên đương sanh thanh tịnh tâm, vô lượng thanh tịnh giác, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tịnh là tịnh niệm tương kế, ngữ là lời nói của âm thanh trong tâm, tịnh ngữ là sự hiển hiện của tâm thanh tịnh và lời khai thị của tánh giác thanh tịnh, khôi phục tánh bỗng nhiên thanh tịnh mà tịnh niệm luôn liên tục. Tịnh ngữ trực chỉ kho báu vốn sẵn có của hành giả. Xin tuyển chọn ra 3 bài thơ để cúng dường đại chúng. Bài thứ nhất làm tại Cực Lạc Am Đạo Tràng niệm Phật. Nguyên văn: niệm Phật tối kỵ tinh thần hoảng tán, tự cứu mơ hồ tiên khoái hậu mạng, ký vô âm tiết hữu bất liên quan, tâm bất ứng khẩu thanh bất nhiếp niệm, kinh hốt dưỡng thức cổ đức sở tháng, như thử niệm Phật vĩnh nan thành phiến, thanh hòa vận ổn tự chánh âm viên, mạo thiết miên mật trầm trước an nhàn, thanh hiệp hô tâm, tâm ứng hô thanh, tâm thanh tương y vọng niệm tự thanh. Phật hiệu như châu, niệm đầu như tuyến, phân tắc các ly, hiệp tắc thành xuyến, tâm bất ly Phật, khẩu bất ly niệm, như tuyến quán châu, tương tục bất đoạn, vị năng nhất tâm, tiên cầu chuyên niệm, vị năng bất loạn, tiên học thành phiến, chân cần chân chuyên, công hiệu tự kiến, vô tu vấn nhân, hoàn thỉnh tự nghiêm. Tạm dịch: niệm Phật kỹ nhất, tinh thần tán loạn, tiếng niệm mơ hồ, trước nhanh sau chậm, không có âm điệu, lại không nối liền, tâm không hợp miệng, thanh không nhiếp niệm, nuôi dưỡng ý thức. Người xưa than rằng cách niệm như vậy rất khó thành phiến, tiếng hòa nhịp đều, chữ ngay âm tròn, thành khẩn khắc khích, điềm đạm an nhàn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, thanh tâm nối liền, vọng niệm tự dứt. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, phân thì cách ly, hiệp thì thành sâu, tâm không rời Phật, miệng không rời niệm, như dây xỏ châu, liên tục không dứt. Chưa được nhất tâm, trước cầu chuyên niệm, chưa được không loạn, trước học thành tiếng, thiệt là chuyên cần, hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người, xin hãy tự xét. Thầy Hạ lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Làm những bài thơ này trong đạo tràng niệm Phật năm 1944. Thầy điều khiển Phật thất rất là nghiêm cẩn và theo đúng chánh pháp. Những người chánh thức tham dự đều bế quan niệm Phật. Mục đích của những bài thơ này là để khuyến khích đại chúng nỗ lực tu trì trong niệm Phật thất. Những lời khuyên dạy này đều là những kinh nghiệm thực tiễn mà thầy đã trải qua và viết thành thơ để làm kim chỉ nam cho mọi người. Đoạn đầu trong bài thứ nhất nói về những sai lầm mà người niệm Phật rất dễ gặp và phải nên đề phòng. Niệm Phật kỵ nhất tinh thần tán loạn. Hai câu đầu nói người niệm Phật tư tưởng không tập trung, không có tinh thần, tâm trạng không vui, ý chí trầm mặc, không hăng hái, tạp niệm vô cùng. Nếu không hôn trầm thì là trạo cũ. Những thứ này đều là tối kỵ. Lại còn tiếng niệm mơ hồ, âm thanh không rõ ràng, người khác nghe không rõ, tự mình nghe cũng không rõ. Trước nhanh sau chậm, lúc mở đầu niệm rất nhanh, càng niệm càng chậm, càng không hăng hái, không có âm điệu. Lúc đại chúng cùng nhau niệm Phật thường gõ mõ để giữ cho nhịp điệu của câu niệm Phật của mọi người được đều nhau. Lúc mọi người niệm Phật ở nhà cũng có thể dùng mõ. Nếu không dùng mõ cũng phải niệm có nhịp đều rõ ràng thì dễ nhiếp tâm hơn. Nhịp điệu của mỗi chữ trong câu niệm Phật cũng phải đều nhau, không được khi nhanh khi chậm. Âm thanh của mỗi chữ trong Phật hiệu cũng phải có nhịp điệu, không được khi lớn khi nhỏ. Nhịp điệu tiết tấu rất quan trọng. Nếu niệm có nhịp điệu thì dễ thành công hơn. Nếu còn lại không nối liền thì càng tệ hơn. Câu sau không tiếp theo câu trước. Niệm Phật quan trọng nhất là tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm nối liền, liên tục hoài. Tâm không hợp miệng. Miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm lại suy nghĩ tính toán chuyện khác. Đang niệm Phật mà nghĩ lung tung. Ông đó đối xử với tôi thiệt là không tốt chút nào. Nghĩ xong rồi lại nhớ phải mua cái tivi mới. Còn một tình huống khác nữa là tạp niệm quá nhiều liên tiếp nổi lên hoài, không thể dẹp hết được. Điều này không cần lo. Đây là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình niệm Phật, không cần để ý tới. Bí quyết trị bệnh vọng tưởng là mặc cho vọng tưởng nổi sôi lên. Tôi chỉ nghe tiếng niệm Phật rõ ràng, thanh không nhiếp niệm. Âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn. Điều quan trọng trong pháp môn niệm Phật là miệng niệm rồi tai nghe tiếng Phật hiệu của mình niệm. Cho nên muốn nhiếp hết sáu căn thì trước hết phải thâu nhiếp lưỡi và tai trước. Ý cũng phải tưởng câu Phật hiệu này. Tay lần chuỗi, mắt nhìn tượng Phật, mũi ngửi được hương cúng Phật. Nhiếp lục căn quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Lúc một mình niệm Phật thì tốt nhất là niệm theo cách kim can trì, nghĩa là niệm khe khẽ vừa đủ mình nghe, vừa nghe được âm thanh mình niệm mà vừa dưỡng hơi thở. Niệm thầm không ra tiếng cũng có thể nghe, nhưng mà khó nghe hơn. Âm thanh lớn nhỏ cũng có thể thay đổi. Lúc tán loạn hoặc phiền não mà khởi lên thì có thể niệm lớn, dùng âm thanh để đè nén ý niệm. Đến khi niệm được thanh tịnh rồi thì có thể niệm nhỏ tiếng lại. Tốt nhất là phải nghe được âm thanh mình niệm. Âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Đây là sự đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật. Người xưa nói, lấy âm thanh làm Phật sự, Cực Lạc thế giới là nơi có pháp âm tuyên lưu. Người nghe thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm. Phải niệm được có âm điệu rõ ràng và liên tục không ngưng. Lúc niệm phải chân thành, cẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng của bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô lượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm, tự cảm, tự ứng, rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm, rồi tự mình nghe tiếng niệm đó, nuôi dưỡng ý thức. Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Trái lại còn có ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Nếu bạn niệm rất lơ là, bạn không những là không chuyển thức thành trí mà còn bồi dưỡng thêm cho thức. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt chuyển thành diệu quan sát trí. Nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm. Cách niệm này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức. Cổ đức than rằng niệm như vậy là quá uổng. Thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó gặp khó nghe, tịnh độ khó tin, mà bạn tin được. Bạn lại chịu niệm Phật, nhưng mà bạn lại niệm một cách này. Cho nên người xưa mới than thở là niệm cách này thì vĩnh viễn rất khó thành phiến. Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn thì rất khó. Trước hết phải đạt được niệm Phật thành phiến, thành khối trước. Chúng ta phải niệm đến thành phiến, ít thì mười mấy câu, nhiều thì 30 câu, 50 câu. Nếu nhiều nữa thì cho đến 1 sâu, 2 sâu chuỗi. Niệm Phật thành phiến nghĩa là trong thời gian niệm này, tâm định trên câu niệm Phật, tâm không loạn, từ đầu đến cuối đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trình độ của mình niệm như thế nào mình hoàn toàn biết rõ. Cho nên cách niệm như trên đã nói thì rất khó thành phiến. Phải nên tránh, phải nên phòng ngừa. Đoạn đầu trong bài thơ thứ nhất này nói đến điều cấm kỵ trong lúc niệm Phật. Ngược lại 3 đoạn sau này nói đến cách niệm Phật như thế nào mới đúng và chính xác. tiếng hòa nhịp đều, chỉ âm thanh niệm Phật hòa hài an hòa. Âm thanh rất quan trọng. Nếu tiếng niệm mà khàn khàn, không rõ không đều thì không tốt. Khi người nghe được âm thanh trong trẻo thanh tịnh thì tự nhiên tâm thần sảng khoái, thân tâm an hòa. Ngược lại thì tâm sẽ loạn, bức rứt và không an. Nhịp đều là âm thanh êm dịu, hòa hài, an định, trầm tịnh. Khí vận cao nhã, có nhịp điệu. Chữ ngay âm tròn, rõ. Chữ phải niệm đúng âm. Chữ A trong danh hiệu Đức Phật A-di-đà phải đọc là A. Chữ không phải là Ơ. Nếu người bắt đầu mà niệm không đúng thì phải sửa. Nếu người niệm lâu rồi thì rất khó sửa không được. Tiếng niệm ra phải rõ, đừng có khàn hoặc là đục. Tai nghe được âm thanh này thì tinh thần khó chịu, không thích. Ngược lại âm thanh trong trẻo rõ ràng làm cho người nghe hoan hỷ, dễ chịu, tâm dễ an định. Âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn. Nghe tiếng đàn tỳ bà và nghe âm nhạc kích động hiện nay có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đàn tỳ bà tốt thì hiệu quả còn đặc biệt hơn nữa. Chỉ cần nghe vài tiếng thì tâm bồn chồn không yên của người nghe có thể lắng dịu xuống. Âm thanh có ảnh hưởng rất lớn, cho nên âm thanh niệm Phật phải nên rõ ràng, viên hòa, thành khẩn khắc khích, mạo thiết miên mật. Lúc niệm Phật phải thành khẩn, cũng như lúc đứng trước Phật thiệt, hoặc là như lúc đi trên biển lớn, đang bị nạn sắp chìm, phải hết lòng kêu cứu. Lúc đó mỗi niệm đều phát ra từ tâm vô cùng chí thành, vô cùng khẩn thiết. Từng câu Phật hiệu nối liền theo câu trước. Niệm như vậy gọi là khắc khích, miên mật, và cũng là tịnh niệm tương kế liên tục. Đối với những người có công khóa sáng tối nhất định, trước hết phải làm cho được khắc khích miên mật trong thời gian niệm Phật này, tránh đừng bị quấy nhiễu. Niệm được lâu rồi thì không những trong thời công khóa nhất định niệm được miên mật, mà phải ở bất cứ chỗ nào cũng phải luôn luôn có câu Phật hiệu trong tâm. Điều này khó không? Sự thật thì đâu có ai cản trở không cho bạn niệm đâu. Nếu bạn muốn niệm thì cứ niệm đi. Cho nên điều do mình quyết định, điều là không khó. Thật ra người làm được việc này rất hiếm. Nếu tùy thời tùy chỗ đều giữ được câu Phật hiệu này thì niệm thành phiến không thành vấn đề, sắp đạt được sự nhất tâm rồi. Pháp môn tịnh độ tốt là tốt ở chỗ này. Người đời ai cũng có thể làm được, không phải là chuyện cao siêu quá khó không ai làm nổi. Còn như chuyện khai ngộ thì rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Trong 100 triệu người khó mà có được 1 người làm được. Ở Trung Quốc, bạn có thể nói ra tên của 10 người khai ngộ không? Niệm Phật thì khác. Ai cũng có thể niệm. Niệm Phật phải miên mật, trong tâm luôn luôn phải có câu Phật hiệu. chuyện này có thể làm được. Vấn đề là bạn tự mình có chịu niệm không? Khi có phiền não sanh ra thì bạn không chịu niệm nữa. Sân hận hấp tấp bồn chồn là phiền não. Vui mừng cũng là phiền não. Khi bạn cao hứng, bạn bè khách khứa tấp nập nói chuyện vui vẻ thì bạn quên niệm Phật rồi. Đây đều là phiền não. Thật ra trong lúc phiền não cũng có thể niệm Phật, chỉ tại bạn không muốn niệm thôi. Nếu bạn có thể niệm rất là miên mật thành khẩn mà niệm thì tự nhiên sẽ được thành tiếng điềm đạm an nhàn, trầm trước an nhàn. Câu này chỉ rõ căn bệnh của nhiều người niệm Phật hiện nay. Có nhiều người rất dụng công nhưng mà hấp tấp, muốn mau thành công, cho nên rất nôn nóng khẩn trương. Như vậy là có tâm mong cầu. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật là từ có niệm dần dần đi đến vô niệm. Từ chỗ có cầu mà khế nhập đến không cầu. Từ vãng sanh chứng đến vô sanh, phải điềm đạm yên tĩnh, không có các thứ lo âu bồi hồi, tâm trạng sợ được sợ mất, tâm hồn không an. Ngoài ra còn phải an nhàn. Có người rất nỗ lực nhưng mà tại vì hấp tấp nôn nóng cho nên trở thành khẩn trương, đứng ngồi không yên. Từ chỗ an nhàn đi lên thêm một bậc nữa, phải muôn duyên buông xả, không ham không cầu, là một người nhàn hạ nhất trong thế gian. Trong tâm không có gì hết ngoài chuyện niệm Phật. Một câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không quái ngại không điên đảo, cho đến được tịch nhiên an tâm. Cho nên hai chữ an nhàn rất là quan trọng. Ngược lại, nếu nôn nóng muốn thấy Phật, thấy hào quang, muốn có điềm lạ, thì trước sau gì cũng bị bệnh và bị chướng ngại. Chúng ta vì sao mà có thể an nhàn? Đó là nhờ tính tâm. Nếu bạn có tính tâm thì tâm bạn rất an. Có người nói, tại sao tôi niệm hoài mà vẫn còn vọng tưởng quá nhiều, chắc mà khó được vãng sanh. Đây là chướng ngại của họ tự tạo nên. Ngẫu Ích Đại Sư có nói, vãng sanh được không, còn do nơi tính nguyện có hay không. Bạn có tính tâm vững chắc, bạn có chân thật phát nguyện không? Có thiệt là không lưu luyến thế giới ta bà này, hâm mộ thế giới cực lạc, nguyện cầu vãng sanh không? Thật ra rất nhiều người còn lưu luyến thế giới này, còn muốn sống thêm vài năm, còn muốn trường sanh bất lão. Cho nên nếu hâm mộ thế giới cực lạc thì phải phát đại nguyện. Những thân bằng quyết thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình hiện nay đang trầm luân trong biển khổ, đang đợi mình đi cứu giúp. Nhưng mà bạn hiện nay còn là một người vẫn còn đang trầm luân trong biển khổ, hiện giờ không có năng lực gì để cứu người khác. Chỉ sau khi vãng sanh rồi, nhờ vào Phật lực gia trì thì mới có năng lực và trí huệ để cứu giúp người khác. Có tâm trạng như vậy, có đại nguyện như vậy và có tín nguyện như vậy thì tự nhiên sẽ biết niệm Phật, nhất định sẽ vãng sanh. Nếu bạn muốn vãng sanh thì phải hạ thủ công phu trên tín và nguyện. Nếu bạn tin sâu nguyện thiết thì bạn nhất định được vãng sanh. Được như vậy thì khi bạn niệm Phật, trong tâm sẽ không còn hấp tấp bồn chồn và tự nhiên sẽ an nhàn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thần. Âm thanh niệm Phật phát ra từ tâm thành cẩn, tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hòa hài, an tịnh, diệu thiệt, cao nhã. Âm thanh vi diệu của câu niệm Phật này từ tai đi vào bổn tâm, âm thanh tai nghe được cũng là âm thanh của mình niệm, cho nên tự nhiên tương hợp âm thanh hợp với tâm. Âm thanh này là Phật hiệu vạn đức trang nghiêm. Âm thanh này từ nhĩ căn đi vào là tự tâm sở niệm. Tự tâm niệm Phật, tự tâm là Phật, cho nên tự tâm phải tương ưng với âm thanh nghe được. Sở văn chi thành, thanh hợp với tâm, tâm ứng với thành. Cho nên nói âm thanh tương y, nói cho dễ hiểu là tôi niệm Phật, niệm Phật có âm thanh, âm thanh giúp cho tôi niệm Phật phát ra âm thanh, âm thanh này lại giúp cho tôi. Cho nên nói là nương nhau mà niệm, cứ niệm như vậy hoài thì không cần dẹp trừ vọng tưởng, vọng tưởng tự dứt. Đoạn 3. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây. Nếu bạn không niệm, những hạt châu này từng hạt rơi rạc, đó là phân thì cách ly. Lúc bạn niệm thì sợi dây này xỏ những hạt châu này thành sâu. Cho nên niệm Phật là lấy Phật hiệu xỏ thành sâu. Đây là hiệp thì thành sâu. Tâm không rời Phật nghĩa là phải bất cứ chỗ nào, lúc nào trong tâm cũng không rời câu Phật hiệu này. Chuyện này không có người nào cản trở bạn, tất cả đều là bạn tự mình có chịu làm hay không. Muốn làm đến tâm không rời Phật, trước hết phải miệng không rời niệm. Miệng niệm thì tương đối dễ dàng. Lúc miệng đang niệm, tâm chưa chắc là có Phật. Nếu trong tâm có Phật thì miệng chắc chắn có niệm Phật. Miệng luôn niệm câu Phật hiệu này cũng như dây xỏ châu. Câu này tiếp theo câu trước, liên tục không dứt. Đoạn thứ tư. Chưa được nhất tâm, trước cầu chuyên niệm. Chưa được không loạn, trước học thành phiến. Bài này nói tới vấn đề vô cùng quan trọng của những người niệm Phật hiện nay. Nhiều người xem đến bản dịch kinh Di Đà của Pháp Sư Cưu Ma La Thập có nói đến nhất tâm bất loạn, nên nghĩ rằng nếu không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không thể vãng sanh được. Nhưng mà có thể niệm đến trình độ này rất khó, rất hiếm, cho nên họ bi quan thất vọng và trở nên tiêu cực lo rầu. Thật ra đây không phải là ý của Đức Phật, vì trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm tam bối vãng sanh, ba bậc vãng sanh có đề ra điều kiện căn bản của những người vãng sanh là nhất hướng chuyên niệm. Nghĩa là chỉ cần bạn thật thà niệm, chuyên niệm câu Phật hiệu này, chứ không đòi bạn phải nhất tâm bất loạn. Hơn nữa kinh A Di Đà của Huyền Trang Pháp Sư dịch là hệ niệm bất loạn. Câu này nghĩa là lúc bạn niệm Phật rất chuyên tâm, không có suy nghĩ lung tung. Điều kiện này thì dễ làm hơn. Nhất tâm có phân ra sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nếu đến sự nhất tâm thì kiến hoặc và tư hoặc đều tự nhiên dứt hết. Niệm đến lý nhất tâm thì tối thiểu cũng phải phá một phần vô minh, vô minh tổng cộng có 42 phần. Kiến hoặc có chia ra 10 loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, tham sân si, mạn nghi. Tư hoặc gồm có những thứ tham sân si, mạn vi tế. Ai có thể diệt trừ những thứ chướng ngại này? Chỉ còn một chút tham sân si mạn là bạn không thể đạt đến sự nhất tâm. Thí dụ như tâm tham, ai cũng muốn dùng đồ tốt, không những tham vật chất lại còn tham được người khác cung kính. Đây là tham danh, tham địa vị. Bạn có thể không giận không? Thí dụ một câu chuyện thật xảy ra trong thập niên 1930. Có một bà vợ của một ông tướng. Bà này tu niệm đã lâu năm. Trong nhà có chuyện xích mích với con dâu. Một hôm bà đang tu niệm, nhưng mà trong bụng còn giận con dâu, đè nén không nổi. Tâm niệm sâu này, bà nghĩ đến chuyện phải giết con dâu thì mới hả dạ. Bà đi kiếm con dao, và đến khi nhìn thấy được sâu chuỗi đang đeo trên tay thì mới giật mình ăn năn và bỏ đi cái tâm muốn giết người này. Lại còn si, còn mạn nữa. Cống cao, ngã mạn, đố kỵ, chướng ngại, mình đúng người sai. Phá hết tham sân si mạn này thì mới là sự nhất tâm. Thiệt là quá khó. A-la-hán đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc, đạt đến lậu tận thông, đoạn cắt đứt nhân ngã, thoát ra khỏi sanh tử. Nếu pháp môn niệm Phật phải đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc rồi mới thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi thì cũng khó như chính A-la-hán. Tại sao lại nói là pháp môn dễ tu, là con đường tắt nhất? Đương nhiên là không cần đạt đến trình độ đoạn kiến hoặc và tư hoặc. Vãng sanh cực lạc, phàm thánh đồng cư độ, không cần đạt đến sự nhất tâm. Nếu có thể đạt được thì càng tốt. Có thể sanh về phương tiện hữu dư độ. Nếu chứng được lý nhất tâm phá một phần vô minh thì có thể chứng một phần pháp thân, sanh về thật báo trang nghiêm độ, quốc độ của Bồ Tát. Một phần chứng được thừa tịch quan độ. Chúng ta căn cứ vào hệ niệm bất loạn trong bản dịch của Ngài Huyền Trang Pháp Sư và nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì có thể khẳng định rằng nhất hướng chuyên niệm là điều kiện cần thiết phải có. Chuyên nghĩa là chuyên nhất, không thay đổi, và cũng là chuyên tâm trì niệm và hệ niệm bất loạn. Dĩ nhiên nếu đạt đến nhất tâm bất loạn thì vãng sanh thượng phẩm càng tốt. Nhưng nếu chưa được nhất tâm, trước hết phải chuyên niệm. Chuyên nhất bất biến là nói với những người thường thay đổi ý kiến. Ở núi này, trong núi nọ, họ không thể vừa lòng với pháp môn tu niệm của mình. Hôm nay muốn tham thiền, ngày mai lại muốn học trì chú. Niệm Phật được 2 ngày, rồi lại muốn học khí công. Những người này học môn gì cũng luống công. Chúng ta là Phật tử thì phải nghe theo lời dạy của Đức Phật, tu hành thời mạt pháp. Chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giải thoát. Phải nên nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chưa được không loạn, trước học thành viên. Không thể làm được một chút cũng không loạn thì trước hết phải làm thành viên. Bạn không thể không tán loạn, nhưng mà bạn có mấy chục câu niệm Phật thành một viên. Trong mấy chục câu này không có tạp niệm. Đây là tình trạng của người chân thật dụng công. Một hôm có một người nói với tôi rằng anh ta không thể tìm ra được hai câu Phật hiệu niệm được thanh tịnh hết. Tôi nói với anh ta rằng nói thiệt không sai tí nào, cho nên chúng ta phải kiên quyết chân thật niệm. Trước hết phải niệm thành viên, thiệt là chuyên cần, phải thiệt chuyên cần. Nếu trời không lạnh thấu xương, làm sao mai nở rực mùi hương? Lạnh thấu xương không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta đã trầm luân trong biển sanh tử không biết là bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật có nói, chỉ tính những khi làm chó trắng xương của tôi cũng cao bằng núi Tu Di. Luân chuyển trong lục đạo vô lượng kiếp sanh tử, bây giờ phải chuyển biến lại ngay trong đời này, không đi luân hồi nữa. Đây là một chuyện vô cùng trọng đại mà chúng ta không thể nào không giải quyết cho xong. Chuyện này rất quan trọng, những chuyện khác đều là trò chơi của trẻ con, đều là bọt bong bóng như mộng huyễn bào ảnh. Dẫu có tốt đẹp mấy đi nữa thì cũng là bọt bong bóng. Cho dù rất đẹp nhưng mà qua một phút chốc thì nó nhất định phải vỡ tan. Tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, chớp mắt là phải vỡ tan. Tất cả đều là khổ không vô thường, cho nên phải chân cần chân chuyên. Có người cái gì cũng tu một chút, trong lúc tĩnh tọa lại tưởng tham thiền, đang lúc niệm Phật lại muốn đi học trì chú, muốn niệm Di Đà, rồi muốn niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm Bồ Tát. Đây không phải là tu thiệt, mà là pha trò vui chơi. Chân cần chân chuyên thì công hiệu tự nhiên có thể thấy được, hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người. Xin hãy tự xem. Cũng như người uống nước lạnh nóng tự biết. Bài thứ hai, Thâm Diệu Thiền Kệ. Nguyên văn: Hữu đại phước đức thị niệm Phật, phát bồ đề tâm tu thập thiện. Phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền, thiện nhân đương tác thiện pháp khác. Tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh, kiên thủ trọng giới vật thiểu phạm. Đã phá nhân ngã thị phi quan, phóng hạ sanh bình nhàn tri kiến. Đàm huyền thuyết diệu bất tư can, tam tự chân truyền lão thập niệm. Chỉ thử tất thị trường giả đăng, khổ hải từ hàng trảm ma kiếm. Yêu bạc đa kiếp sanh tử căn, trực biền thử thân tác ngai hán. Ngũ tông bát giáo nhất cú thâu, thiết mạc niệm ngoại mít phương tiện. Quá hỏa quá cốc đồng thị bệnh, cường tưởng nhất tâm tâm dụ loạn. Chí kiên như cương khí như miên, bất gián bất tập tự thành phiến. Nhân tâm quả Phật hổ cảm ứng, căn thân khí giới tìm chuyển hoắc. Phiền não vi phục niệm bất nhất, tập khí bất trừ Phật bất hiện. Thiên vạn cú như nhất cú thời, hà sầu bất kiến Di Đà diện. Thử sự phi dị diệt phi nan, tam muội toàn bằng tính nguyện hạnh. Tạm dịch: Có đại phước đức mới niệm Phật, phát bồ đề tâm tu thập thiện. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Oai nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, kiên quyết giữ giới đừng để phạm. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh đều hiểu biết. Nói huyền nói diệu không liên can, ba chữ chân truyền thật hà niệm. Đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển khổ kiếm chém ma, nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, liều thân này làm kẻ ngu ngốc. Năm tông tám giáo một câu tóm, đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện, chậm quá nhanh quá đều là bệnh. Càng mong nhất tâm tâm càng loạn, chí cứng như sắt dạ như tơ, không dán không tập tự thành phiến. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Phiền não chưa dứt niệm không nhất, tập khí không trừ Phật không hiện. Lúc ngàn vạn câu như một câu, đâu lo không thấy mặt Di Đà. Chuyện này không dễ cũng không khó, tam muội đều nhờ tính nguyện hạnh. Nội dung bài thứ hai này là thâm diệu thiền. Tại sao nói đến thiền? Trong kinh Đại Tập có nói: nhược nhân đáng niệm A Di Đà, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Tạm dịch: nếu có người chỉ niệm A Di Đà, đó là vô cùng vi diệu thiền. Không những là thiền mà lại là thiền thâm sâu, thiền vi diệu, mà còn là thiền vô thượng thâm diệu. Giới trí thức ở Trung Quốc thời xưa, giai cấp sĩ đại phu rất hâm mộ thiền tông, khinh kẻ tịnh độ, cho rằng chỉ có thiền tông mới là pháp cao thâm huyền diệu, tịnh độ chỉ dành cho hàng ngu phu ngu phụ, ông già bà cả lẩm cẩm. Thật ra nhận thức này của họ rất điên đảo, cũng như người mù con của ông nhà giàu, thân đang ở trong của cải giàu sang mà bị của cải giàu sang làm tổn hại. Ngoài ra còn có rất nhiều người tu lâu rồi nhưng không thành công, trở nên tiêu cực, cho là mình cái gì cũng không được, xem kinh cũng không khế nhập, càng không có trình độ để tham thiền học mật tông, thì còn nhiều chỗ hoài nghi. Pháp môn nào họ cũng không theo được, cho nên chỉ còn cách niệm Phật thôi. Người có quan niệm như vậy tuy là tu tịnh độ, nhưng mà đối với tịnh tông không có nhận thức và quan niệm chính xác. Vô thượng thâm diệu thiền này ở đây là chỉ bát nhã trong lục đạo. Phần đông khi nói đến thiền định là chỉ năm thứ đầu tiên trong lục độ. Tất cả đều dùng chữ thiền nhưng lại có sự sai biệt rất lớn. Kinh giáo nói năm độ đầu: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, như là người mù. Đến bát nhã mới có mắt, mới có thể thấy được vạn vật trong trời đất. Ở đây nói thâm diệu thiền không phải là muốn đề xứng mọi người đi tham thiền, mà là nói bạn đang niệm Phật thì cũng là đang tham vô thượng thâm diệu thiền. Có đại phước đức mới niệm Phật, hữu đại phước đức thị niệm Phật. Câu đầu tiên cũng như tiếng sư tử hống hét làm chấn động trăm loài thú, nói cho những người coi thường tịnh độ đừng tưởng rằng ngu phu ngu phụ đều có thể niệm Phật rồi khinh rẻ tịnh độ. Những người tu tịnh độ cũng đừng cho rằng căn khí của mình thấp, không có khả năng tu pháp môn khác, không có biện pháp cho nên mới tu tịnh độ. Nên biết chỉ có người có đại phước đức mới có thể tin sâu pháp môn niệm Phật rồi mới niệm Phật được. Cho nên chúng ta phải càng tin tưởng hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Nghĩa là nếu nhiều đời trước không có tu phước huệ sâu dày thì không thể nghe được pháp môn niệm Phật này, cho dù chỉ tạm thời nghe đến một chút thôi cũng không thể được. Cho nên câu này rất hay, bạn phải đề cao tinh thần, nâng cao dũng khí, phải có đầy đủ tự tin. Pháp môn vô cùng thù thắng này, hôm nay chúng ta có duyên gặp được thì chúng ta phải quý trọng, phát bồ đề tâm, tu thập thiện. Kinh Vô Lượng Thọ có nói, ba bậc vãng sanh đều phải phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm được nói rất tường tận trong Tịnh Tông Tam Yếu. Ở đây giới thiệu giản lược như sau: bồ đề tâm là tâm kết hợp lại từ tâm đại trí huệ, đại từ bi và đại nguyện lực. Kinh Hoa Nghiêm nói ba tâm này cũng như đèn dầu cúng Phật, phải có dầu, tim đèn và ánh sáng, ba thứ thiếu một thì không được. Đây là nói bồ đề tâm là đèn, trí huệ từ bi và nguyện lực, ba thứ kết hợp lại làm thành đèn cúng Phật. Chúng ta thường niệm tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô tận thệ nguyện độ, phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Đây là thuận theo sự phát tâm, thuận theo lý phát tâm, thì sau đó là như Kinh Kim Cang nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không một chúng sanh được độ. Đây đều là phá pháp chấp. Bạn cả ngày độ sanh nhưng không có tướng mình độ sanh. Phải phát khởi tâm bồ đề và có đầy đủ trí huệ sâu rộng như vậy. Tu thập thiện, nội dung giáo pháp của Đức Thế Tôn, lấy pháp tam thừa cộng vào thiên thừa và nhân thừa làm thành ngũ thừa. Đây là sự giáo hóa toàn bộ của Đức Phật, quyết không có người càng ngày càng giác ngộ mà còn làm ác như cũ. Nếu họ nói giác ngộ là họ nói lao. Người không làm chuyện tốt mà đòi thành Phật, đây là chuyện khôi hài. Tu hành là chuyện của thiện nam tử, thiện nữ nhân làm. Mọi người đều dứt ác tu thiện, giữ ngũ giới thì được thân người, tu thập thiện thì được sanh lên cõi trời. Đối ngược với thập thiện là thập ác. Ba điều ác của thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn điều ác của miệng: nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời độc ác. Ba điều ác của ý: tham sân và si. Thập thiện là không làm thập ác và chặn đứng điều ác, không sát sanh mà còn phóng sanh, không tham mà còn bố thí. Bởi vì nói tu thập thiện sanh cõi trời đâu có dễ, tại vì đây hoàn toàn dựa vào sức lực của chính mình. Niệm Phật phát nguyện vãng sanh có Phật lực gia trì, nhưng cũng không thể nói tôi niệm Phật, chuyện thiện này tôi có thể không làm. Như vậy là sai lầm. Không chịu làm việc thiện để làm lợi ích cho người khác thì có bồ đề tâm không? Nếu không phát bồ đề tâm thì có thể vãng sanh không? Bởi vì cho nên phải tu thiện. Niệm Phật là chánh hạnh, chúng ta phải bổ túc bằng thiệt nhiều trợ hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận: thế gian chúng ta có năm thứ ác, năm thứ thống khổ, năm thứ thiêu đốt, năm thứ ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Nói rộng ra là thập ác. Đời hiện tại chịu quả báo là năm thứ thống khổ, đời sau phải vô địa ngục là năm thứ thiêu đốt. Trong kinh không ngừng khuyên răn và khuyến khích người đời phải tu thập thiện. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, Phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Thiện nhân tương tác thiện pháp khác. Phật nói niệm Phật A Di Đà là vô thượng thâm diệu thiền, nhưng mà có nhiều người ngược lại nói niệm Phật là pháp thô thiển. Thiệt ra cái gì thô thiển vậy? Chính là người nói rằng niệm Phật là pháp thô thiển, họ là thô thiển. Tại vì chính họ nông cạn cho nên nói pháp niệm Phật là nông cạn. Bởi vậy chúng ta phải phát tâm ít có này, có thể nghe đến pháp môn này, có thể tin đến pháp môn này, đều là thiện căn thiện duyên tích lũy từ nhiều kiếp mà có. Chúng ta phải trân trọng, phải gắng sức. Lúc này mặt trời chưa lạnh, hãy mau đi về nhà. Hội nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh, kiên quyết giữ giới đừng để phạm, kiên thủ trọng giới vật hiểu phạm. Tứ nghi là bốn thứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Chúng ta là người niệm Phật trong bốn oai nghi này phải đoan chánh thân tâm, làm cho trang nghiêm. Tam nghiệp là thân khẩu ý, tất cả đều phải thanh tịnh không ô nhiễm. Trước hết là không được phạm các giới chánh, trọng giới. Trong các giới hợp lại nhất là bán pháp, hủy bán chánh pháp. Thí dụ nói Phật pháp là giả, sự bán pháp này thì chúng ta không có nói, nhưng mà chúng ta cũng có khi bán pháp. Nhiều lúc bạn hùa theo người nói kinh điển nào đó là giả, người đó thiệt là một thiện tri thức. Có người phỉ báng, bạn lại phụ họa vào và nói người đó thiếu đạo đức. Tất cả những chuyện như vậy đều là bán pháp. Cố ý nói thêm thì cũng không tốt, nói thêm không đúng sự thật là tăng ít bán, cố ý nói ít đi là giảm tổn bán. Tội bán pháp rất nặng, nhất là người thọ giới rồi làm chuyện ác thì so với người không thọ giới tội còn nặng hơn nữa. Người không thọ giới giết chết ông trưởng tam, tương lai bị trưởng tam giết lại thì hoàn. Người thọ giới thì khác, phá bốn trọng giới là tội địa ngục. Nếu bạn phạm giới sát, bạn bị người đó giết lại thì tất nhiên rồi, nhưng mà bạn phải đọa địa ngục, lên núi đao xuống vạc dầu. Cho nên chúng ta thọ giới rồi không thể không nghiên cứu giới, không thể không hiểu rõ giới luật, phải giữ giới không được vi phạm. Nếu phá giới thì bạn là đồ dùng bị lủng lỗ, như cái chén bị lủng lỗ. Trong chén đựng đầy nước được một chút thì nước giải thoát hết. Cho nên kiên thủ trọng giới, bốn chữ này phải nhớ kỹ trong tâm. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh đều hiểu biết. Có ta có người thì có thị phi, có thị phi thì có thương ghét lấy bỏ. Có thứ đối đãi không giống nhau, có thứ phân biệt đúng sai, từ đó sanh ra muôn thứ phiền não không có ai thoát ra được. Cho nên gọi là cái cửa quan. Đây giống như cái lao ngục ở dưới đất vậy. Một mình làm tượng tùy tán, tượng người dùng để chôn theo vua. Nguyên do của những chuyện ác đều từ một chữ ngã, tôi làm ra. Có ta có người, vĩnh viễn không có lối thoát, cho nên xưng là quan. Những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Người xuất gia, có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này có ít hơn ở ngoài thế gian không? Cho nên nói, ôi chào, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không xuất gia còn hơn. Những thứ nhân ngã thị phi này, không những người tại gia có, người xuất gia cũng có. Cái cửa thị phi này, tức là tôi đúng anh sai, thị thị phi phi, không phá được thì không thể nào tu hành được. Bước thêm một bước nữa, buông xả bình sanh đều hiểu biết, trong đầu chứa đầy những thứ tri kiến không cần thiết, tự cho là mình rất có học thức, thiệt ra chỉ có một số tà kiến. Nên buông bỏ hết những thứ này, quét sạch hết, phải dụng công phu trên chữ xả. Xả là xả bỏ những thứ tri kiến, sự hiểu biết không cần thiết này. Nhưng mà chữ xả này rất khó. Xả thân dễ, xả bỏ tri kiến rất khó. Trong thơ của thầy Hạ đều chỉ rõ ra những thứ cứu mạng căn bản này. Nói huyền nói diệu không liên can, đàm huyền thuyết diệu bất thương can. Ba chữ chánh truyền thật thà niệm, tam tự chánh truyền lão thật niệm. Miệng nói huyền mà tâm chưa thấu rõ, lời nói cao siêu mà hành vi xấu xa. Cho dù ăn nói rất lưu loát, viết sách nổi tiếng, được danh xưng Phật học tiến sĩ danh dự, đối với người và đối với mình có gì thật ích? Đối với sanh tử đại sự hoàn toàn không có liên can gì. Sự hiểu biết càng nhiều, chướng ngại về lý thể càng sâu, so với những phiền não và chướng ngại về sự càng khó diệt trừ. Nói chung là lấy dây tự trói mình, muốn tiến lên ngược lại bị tuột xuống. Người chân thật dĩ nhiên không chịu như vậy, mà còn phát tâm vô thượng bồ đề, nói theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca và Di Đà Nguyện Hải, chỉ tu niệm Phật. Trong diệu pháp niệm Phật chỉ tu trì danh niệm Phật, duy chỉ thật thà niệm một câu hồng danh, không cầu nhất tâm, không trừ vọng tưởng, không tham tịnh cảnh, không tham niệm Phật là ai. Bốn điều trên đây được xưng là bốn bí quyết của pháp niệm Phật. Chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, câu sau nối liền theo câu trước, đây chính là vô thượng thâm diệu thiền. Đây mới là chân truyền của Đức Phật Thích Ca. Thiện Đạo Đại Sư có nói, nguyên do Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian chúng ta cũng chỉ là muốn nói Di Đà Bổn Nguyện Hải. Ngẫu Ích Đại Sư nói, một câu Phật hiệu là pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà Đức Thế Tôn đắc được. Chỉ có thiệt thà niệm Phật mới là chân truyền của tất cả giáo pháp. Đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển khổ, kiếm chém mà. Chỉ có thiệt thà niệm Phật là cây đèn chiếu sáng trong đêm dài đen tối của chúng sanh, là con thuyền ra khỏi biển khổ, cây bảo kiếm kim cang vương chém trừ ma chướng. Quan trọng là ở chữ thiệt thà lão thật. Người đời coi thường thiệt thà và bình thường. Tịnh ngữ có câu, đạo tại bình thường trung, tích quân vi hiểu thử. Tạm dịch, đạo là ở trong bình thường, tiếc là người thường không hiểu. nếu muốn nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, phải liều thân này làm kẻ ngu ngốc. Chúng ta được sanh làm người, được nghe Phật pháp, được tin pháp môn tịnh độ, thật là nhờ nhiều đời tu hành mới có được. Chúng ta đã là tu hành nhiều kiếp, tại sao hôm nay còn lưu lạc trong chốn luân hồi, trong biển sanh tử trôi lên lặn xuống? Cũng tại vì gốc rễ căn bản của sanh tử rất khó diệt trừ. Bởi vì cho nên chúng ta phải phát chí nguyện lớn, quyết định ngay trong đời này nhổ tận gốc rễ căn bản của sanh tử trong nhiều kiếp. Đây là chí lớn thấu trời cao, là chuyện vĩ đại chưa từng xảy ra trong nhiều kiếp. Đại tâm muốn tự giác và giác tha, cho nên phải liều mạng không lo đến thân này, để diệt trừ mọi sự khó khăn. Cũng như trong vòng bao vây trùng điệp của quân địch, liều mạng tìm ra một con đường thoát thân. Đây là cuộc chiến đấu giữa nghiệp lực và ta, chân tâm. Phải dùng võ khí thiệt, không phải đánh giả vờ, biểu diễn trên sân khấu. Cho nên phải liều mạng này làm như kẻ ngu ngốc, không làm một người thông minh mưu kế xảo quyệt. Họ từng giờ từng phút cũng đều đầu cơ thủ xảo, xem xét tình thế, kết giao với quyền quý, đoạt danh lợi, gạt gẫm người, không ngừng dùng các thứ mưu kế. Đến cuối cùng thì người chịu thiệt thòi cũng là mình mà thôi. Người muốn cùng chúng sanh thoát biển khổ sanh tử, tất nhiên phải diệt trừ những hành vi này. Mặc cho người đời chê cười mình là một kẻ ngu ngốc thì cũng không hối hận. Thiền sư Tống Cao Phong, thầy của quốc sư Nguyên Trung Phong, vì tham câu thoại đầu, khi không nằm mộng, chủ nhân ông ở tại đâu để an thân lập mạng, nên thề là liều một đời này làm kẻ ngu ngốc, quyết phải hiểu rõ ngay trong lúc này. Quả nhiên, 5 năm sau ngài đại triệt đại ngộ. 5 tông 8 giáo 1 câu tóm, 5 tông 8 giáo nhất cứu thâu. Đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện, thiết mặc niệm ngoại bích phương tiện. 5 tông là thiền tông, 1 hoa nở 5 cánh, nhất hoa khai ngũ diệp. 5 tông là phái Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. 8 giáo là giáo hạ, Thiên Thai Tông lập ra hóa pháp tứ giáo, Tạng, Thông, Biện, Viên, và hóa nghi tứ giáo, Đốn, Tiệm, Bí Mật, Bất Định, tổng cộng là 8 giáo. 5 tông trong thiền tông và 8 giáo trong giáo hạ đều tóm thâu trong câu Phật hiệu này. Ngũ Ích Đại Sư có nói, Tam Tạng 12 bộ kinh luận, tất cả giới luật và thiền tông, 1700 công án, cũng đều ở gọn trong câu Phật hiệu này. Lại nói, tất cả thiền định cũng đều nằm trong câu Phật hiệu này, cho nên mới biết câu Phật hiệu này có đầy đủ công đức, tức là tổng trì Đà La Ni. Cho nên tuyệt đối không nên trong khi niệm Phật lại đi tìm những pháp môn cao siêu, tìm con đường phương tiện nào nữa. Đó là điều tự làm khổ mình, dung nhân tự nhiễu. Chậm quá, nhanh quá đều là bệnh, càng mong nhất tâm, tâm càng loạn. Bài trước nói âm thanh niệm Phật lớn nhỏ, tiết tấu không nên gián đoạn. Đoạn này nói niệm không được quá nhanh hoặc quá chậm. Quá chậm thì vọng tưởng dễ khởi lên và tạo nên bệnh nuôi dưỡng thức. Quá nhanh thì dễ khẩn trương, tai nghe tiếng niệm Phật không rõ ràng, ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cho nên chậm quá và nhanh quá đều không tốt. Phải biết điều hòa tốc độ cho thích hợp. Phương pháp thường có hiệu quả là mới bắt đầu thì niệm chậm một chút, từ từ niệm nhanh lên, cho đến khi không nhanh hơn được nữa thì dừng lại, rồi sau đó bắt đầu trở lại từ đầu. Lúc niệm không trừ vọng tưởng, không cầu nhất tâm. Đây là nội dung chính của bốn bí quyết niệm Phật. Tú Tài Trương Chuyết đời Đường có câu thơ rất nổi tiếng: dục đoạn vọng tưởng trọng tăng bệnh. Tạm dịch: càng muốn trừ vọng tưởng càng thêm tệ. Tại vì muốn trừ vọng tưởng thì là trừ một cộng thêm hai. Cùng một đạo lý như vậy là không cầu nhất tâm. Đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, hoặc là phân biệt tính toán xem xét coi mình được nhất tâm chưa. Đây không còn là thật thà niệm mà là hữu vi pháp. Chí cứng như sắt, dạ như tơ. Chí kiên như cương, khí như miền. Không dán không tạp, tự thành phiến. Bất dán bất tạp, tự thành phiến. Thể nguyện phải cứng rắn như sắt thép. Lúc Đức Phật Di Đà còn ở thời kỳ tu nhân, có phát nguyện là cho dù thân này có mất trong sự khổ thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là dạy cho chúng ta cầu chí cứng như sắt. Chí phải cứng rắn nhưng tâm phải nhu nhuyễn. Nếu cố chấp ý kiến của mình thì trở thành người can cường, khó giáo hóa, hoặc hại không gì hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói người ở cõi cực lạc có thân tâm nhu nhuyễn, khí như miên, là nói tâm ý nhu nhuyễn, tự nhiên dễ được giao hóa. Trong lúc niệm Phật không được gián đoạn và tạp loạn. Không gián không tạp, không gián đoạn và không tạp loạn thì niệm Phật tự nhiên dễ thành phiến. Nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì tất phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Chúng ta niệm Phật là tu hành trong nhân địa, thời gian tu nhân của Bồ Tát. Cái tâm của chúng ta hiện tại đang niệm Phật là cái tâm trong nhân địa, gọi là nhân tâm. Cái niệm chúng ta đang niệm là Phật A Di Đà. Phật là vị đã đắc quả giác ngộ, gọi là quả Phật. Chúng ta niệm Phật, nhân tâm của chúng ta và quả Phật của Phật A Di Đà hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Trong tâm của chúng ta bao gồm vạn đức của Phật A Di Đà. Tâm của Phật trùng khắp mọi nơi, biến mãn nhất thiết xứ. Chúng ta đang niệm Phật là niệm trong tâm Phật. Như Lai đều thấy đều biết, không có chút nào có thể làm giả làm dối được. Hơn nữa tâm của chúng ta và tâm của Phật cũng đều trùng khắp mọi nơi, cho nên Phật cũng có ở trong tâm của chúng ta. Tại vì sao chúng ta có thể niệm Phật được? Tại vì Phật đang niệm chúng ta, Phật đang nhiếp thọ chúng ta đó. Nếu Phật không nhiếp thọ thì chúng ta bị phiền não trói buộc, không thể niệm Phật được. Lúc chúng ta niệm Phật là lúc Phật niệm chúng ta. Nhân tâm quả Phật cảm niệm lẫn nhau, cảm ứng đạo giao thì không thể nghĩ bàn. Cho nên từ từ làm cho căn thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và cảnh giới bên ngoài của chúng ta dần dần thay đổi, tự nhiên chuyển hóa cải tiến. Cho nên mới nói thân thể cảnh giới dần chuyển biến, cảnh thân khí giới tìm chuyển hóa. Khí giới là tất cả vạn vật, núi sông đại địa, lớn tất cả thế giới, nhỏ thì đến hạt bụi, vi trần. Tất cả mọi thứ này trong lúc chúng ta niệm Phật, tự nhiên không hay không biết, dần dần thay đổi chuyển biến trở nên tốt. Chuyện này còn khó hiểu hơn chuyện thân tâm của chúng ta tùy theo tự tâm và chỗ cảm ứng của chư Phật mà tạo nên những sự biến hóa. Nên biết tự tâm và ngoại vật là không hai. Kinh Hoa Nghiêm có nói: tri nhất thiết pháp giai thị tự tâm, tạm dịch là biến tất cả các pháp đều là tự tâm. Khởi Tính Luận nói: tạm giới hư vi duy tâm sở tác, tạm dịch tam giới tất cả đều do tâm tạo. Duy Thức Su Yếu nói: chư cảnh vô thể, tùy chấp nhi sanh, nhân tự tâm sanh, hoàn giữ tâm vi tương. Tất cả đều giải thích rõ đạo lý tâm vật không hai, vật và ta là một. Cổ Thiền Sư nói: khắp đại địa cũng như một con mắt của Sa Môn, nghĩa là nói cả quả địa cầu này là một con mắt của ông sư. Mặt đất bao la vậy cũng chỉ là một con mắt của tự thân. Lúc niệm Phật là nhân tâm và quả Phật cảm ứng lẫn nhau. Tất cả nhật nguyệt tinh tú, nam nữ già trẻ bao gồm trong nhân tâm, làm sao không chịu cảm hóa của nhân tâm. Cho nên người thiệt tình dũng công thì tất cả thế giới vạn vật đều chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thích hợp hơn. Càng chuyển biến thành thích hợp với bạn và sự tu hành của bạn. Thí dụ có người là vì oan nợ đến gặp bạn, bạn niệm Phật thì từ từ oan nợ của bạn và người đó sẽ được hóa giải. Chúng ta nên biết một địa phương nào có người dụng công, nguyên vùng đó sẽ được lợi ích. Chúng ta đừng cho rằng niệm Phật là tiêu cực ích kỷ. Một người niệm Phật chân chánh tạo phước cho cả vùng đó. Không những họ tạo phước cho vùng đó mà còn tạo phước cho cả địa cầu luôn. Không những họ tạo phước cho cả địa cầu, họ còn tạo phước cho cả pháp giới luôn. Tất cả không có gì là không thể chuyển biến được. Cho nên chúng ta có chuyện phiền não gì thì đều nên chăm chỉ niệm câu Phật hiệu này. Nhưng mà tại sao những chuyện phiền não này luôn tìm đến phá quấy bạn hoài? Tại vì bạn dụng công không được đắc lực. Nếu bạn dụng công đắc lực rồi thì nó sẽ không phá quấy bạn nữa. Tất cả ta và mọi người, tất cả thế giới đều từ từ âm thầm thay đổi. Cho nên người xưa khi đi đến một địa phương lạ, họ làm sao biết được chỗ đó có người hiền đức? Họ biết được là nhờ xem xét cây cối, sông núi, cảnh vật ở đó. Nếu quả là có người đắc đạo ở chỗ đó, tất cả vạn vật ở đó đều khác hẳn. Phiền não chưa dứt niệm không nhất, tập khí không trừ vật không hiện. Phiền não tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp nên rất khó phá trừ. Nếu chưa đoạn trừ được, trước hết phải đè dẹp nó. Cũng như một ly nước đục có quá nhiều chất đục không thể dùng được, cho nên phải để yên cho chất đục lắng xuống đáy, nước ở trên trong rồi thì có thể dùng được. Nước trong là thí dụ cho tâm niệm chuyên nhất. chất dơ vẫn chưa lắng xuống, cũng tỷ như phiền não chưa đè dẹp. Lý tự nhiên là như vậy, không thể miễn cưỡng. Những thói quen xấu tích tụ lâu còn lại thì gọi là tập khí. Thí dụ như hạt giống sinh hoạt của Tôn giả Xá Lợi Phất đã cắt đứt, nhưng cũng còn dễ phát nộ giận. Đây gọi là tập khí. Thầy Hạ có hai câu khai thị rất hay: trì giới niệm Phật xem kinh giáo, xét lại lỗi cũ đừng tự gạt. Cho nên mới biết tập khí lỗi cũ rất quan trọng. Hoàn toàn trừ hết tập khí chỉ có Phật mới làm được. Cho nên ở đây nói trừ tập khí không phải trừ dứt hết, mà là muốn bạn tích cực diệt trừ nó. Phật là người giác ngộ, Phật hiện. Nói theo cách thông thường ở đây là nói Phật hiện hào quang. Nhưng càng quan trọng hơn là chỉ cái tâm đại giác. Cái tâm đại giác này không thể hiện ra được nếu tạp khí không dứt trừ. Lúc ngàn vạn câu như một câu, đâu lo không thấy mặt Di Đà. Có hai cách giải thích. Một, niệm một ngàn một vạn câu Phật hiệu cũng rõ rõ ràng ràng giống như lúc chỉ niệm một câu, không có tạp niệm. Niệm một câu rất rõ ràng, người niệm Phật cũng có khi được như vậy. Nhưng mà kéo dài đến một ngàn một vạn câu đều thanh tịnh giống như vậy, tự nhiên vãng sanh cực lạc thế giới, hoa nở thấy Phật, còn lo buồn cái gì? Còn lo sợ không thấy Phật Di Đà sao? Hai, một ngàn một vạn câu giống như một câu, một câu này cũng giống như một ngàn một vạn câu, bỏ hết số lượng. Nhất đa tương tức, nhiều ít gì cũng giống nhau. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Vượt ra khỏi tình, ra khỏi kiến giải, không thể nghĩ bàn. Tại vì không thể nghĩ bàn, tôi đương nhiên không viết nhiều nữa, không vẽ thêm chơn vào hình con rắn nữa. Chuyện này không dễ cũng không khó, tam muội đều nhờ tính nguyện hạnh. Cả nhà bàn cư sĩ đời Đường rất được sùng bái trong thiền tông. Ông bàn nói: nan bất nan, bách đảm ma dầu thọ thượng thác. Tạm dịch: khó hay không khó, một tấm gánh dầu mè đặt trên cây. Bà bàn đáp: bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Tạm dịch: trên trăm ngọn cỏ tổ sư ý. Người con gái tên Linh Chiếu nói: bất nan diệt bất dị, Nga lai thật phản khốn lai thùy. Tạm dịch: không khó cũng không dễ, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Lão thật niệm Phật tức là vô thượng thâm diệu thiền. Bỗng đã thạch nhân đầu, bọc bọc luận thật sự. Tạm dịch: gậy đánh đầu người đá, phô bày rõ sự thật này. Ai nói với bạn khó với dễ? Nếu nói khó và dễ, cổ Phật quá khứ đã quá lâu rồi. Tam muội, chỉ niệm Phật tam muội là vua trong các thứ tam muội, cho nên xưng là Bảo Vương tam muội. Muốn chứng được tam muội này chỉ cần tính nguyện hạnh ba thứ tư lương. Tính cần phải tính sâu, như sáu thứ tính của Ngũ Ích đại sư nói, như chánh tính của Tiệt Lưu đại sư nói. Nguyện cần phải nguyện thiết tha, hạnh là thiệt thà lão thật niệm Phật. Bài thứ ba, lão thật niệm. Nguyên văn: đáng chỉ lão thật niệm, bất tất vấn như hà, mạc quảng đồng giữ dị, hư luận tự giữ tha, chỉ quý nguyện lực cường, ná phạ vọng tưởng đa, tán loạn cố thành bệnh, phân biệt dị nhập ma, cảnh duyên vô hảo xú, Phật hiệu nhất tạo quá, cú cú niệm năng chân, quyết định xuất xa bà. Tạm dịch: chỉ cần thật thà niệm, không cần hỏi tại sao, đừng lo giống và khác, không luận mình và người, chỉ quý nguyện lực mạnh, không sợ vọng tưởng nhiều, tán loạn nhiều thành bệnh, phân biệt dễ vào ma, cảnh duyên không tốt xấu, Phật hiệu điều quét sạch, câu câu niệm được chân, quyết định thoát xa bà. Bài trước có nói ba chữ chân truyền thật thà niệm, nên dùng bài lão thập niệm để nối tiếp theo sau. Chúng ta phải bắn trúng đích ở giữa hồng tâm mới là người giỏi nhất trong những người nhận được thánh giáo. Chỉ cần thật thà niệm, không cần hỏi tại sao. Lão thật là rất bình thường, nhưng mà rất hiếm có. Vào đời đường, có người hỏi một bà lão đường lên núi Đài làm sao đi. Bà lão trả lời: mạch trật khứ, tạm dịch cứ đi thẳng. Nhiều người trong thiền tông đều không hiểu bà được. Chữ mạch trật cũng giống như chữ lão thật, cả hai đều rất bình thường và cũng rất đặc biệt. Diệu là diệu ở chỗ không dành cho bạn chỗ nào để suy nghĩ. Nếu có chỗ để suy nghĩ thì không đúng. Niệm Phật và tham thiền đều là như vậy. Cho nên mở miệng nói câu đầu thì nói thẳng liền. Chỉ cần thật thà niệm, tuyệt đối là duy nhất chỉ có thật thà niệm Phật, không có thể hỏi cái này hỏi cái nọ. Nếu còn hỏi đông hỏi tây thì không còn thiệt thà nữa. Cho nên Tông Môn có nói: bất vấn như hà, giữ như hà, tạm dịch là không hỏi như sao và nếu sao. Đừng lo giống và khác, không luận mình và người, tự và tha. Tông Hoa Nghiêm y cứ vào sáu tướng mà nói cái nghĩa pháp giới sự sự vô ngại. Sáu tướng là tổng biệt đồng dị thành và hoại. Sáu tướng này là từ thể tướng dùng ba phương tiện mà thảo luận hàm nghĩa của bình đẳng và sai biệt. Đồng và dị là bình đẳng và sai biệt trên tướng. Thí dụ, hình tướng của gạch ngói và cây gỗ đều không giống nhau, nhưng mà có thể hợp thành một gian nhà, hiển thị ra tướng đồng. Gạch ngói và cây gỗ mỗi thứ đều là có hình tướng khác nhau, đây là tướng dị. Từ tướng đồng và dị mà có thể suy đoán cái tổng và biệt, trên thể và sự, thành và hoại, trên cái dụng. Cho nên ở đây dùng tổng và dị để làm đại biểu. Tự Phật và tha Phật. Tự mình nghĩa là tự, người khác nghĩa là tha. Thân tâm là tự, vạn vật là tha. Cho nên đồng và dị bao gồm tất cả sự bình đẳng và sai biệt của thể tướng và dụng. Tự tha bao gồm hết tất cả sự đối lập và thống nhất của người, mình, nhân, ngã và tâm, vật. Tất cả đều không hỏi và không để ý đến. Trong tâm đơn độc chỉ là một câu A-di-đà Phật. Mỗi âm thanh của câu Phật hiệu này nối liền nhau, tự nhiên sẽ được thuần nhất và sáng tỏ. Chỉ quý nguyện lực mạnh, không sợ vọng tưởng nhiều. Trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói: phi tính bất túc khải nguyện, phi nguyện bất túc đạo hành, phi trì danh diệu hạnh, bất túc mãn sở nguyện, nhi chứng sở tính. Tạm dịch: tính không đủ thì không thể phát nguyện được, nguyện không đủ thì không đủ để dẫn đạo hành trì, trì danh diệu hạnh không đủ thì không thể làm tròn lời nguyện và chứng điều mình tin. Cho nên mới biết nguyện lực là nối tiếp và noi theo chữ tính và dẫn dắt theo diệu hạnh. Lại nói, tin sâu phát nguyện tức là vô thượng bồ đề. Tính nguyện như vậy đúng là kim chỉ nam của tịnh độ. Nếu tính nguyện kiên cố thì lâm chung mười niệm hoặc một niệm cũng được vãng sanh. Nếu không có đầy đủ tính nguyện, cho dù niệm đến mức gió thổi không lay động, mưa rơi không thấm, vững chắc như bức tường đồng vách sắt thì cũng không vãng sanh được. Lại nói, vãng sanh được hay không đều dựa trên có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp còn do trì danh sâu hay cạn. Nghĩa là có người tu tịnh độ có thể vãng sanh hay không hoàn toàn dựa trên người đó có tín nguyện hay không. Nếu có tín sâu, lục tín và chánh tín và nguyện thiết, không sợ thường ngày niệm Phật vọng tưởng nhiều, đều quyết được vãng sanh. Ngược lại, cho dù niệm được rất nhiều, niệm đến mức gió thổi cũng không lay động, mà không có tín nguyện thì không thể vãng sanh. Do đó có thể thấy lời khai thị vô cùng thù thắng của Ngẫu Ích Đại Sư cùng hai câu kệ của thầy Hạ trên đây vô cùng phù hợp. Thầy Hạ còn mấy câu thơ như sau: mặc cho vọng tưởng lung tung, tôi niệm từng chữ rõ ràng. Cứ để vọng tưởng tự đến rồi tự đi, tự sanh rồi tự diệt, vừa sanh xong liền diệt. Nói sâu thêm một chút, ngoài tự tánh thiệt là không có vọng tưởng. Vọng niệm chỉ là tự tâm vọng động, cũng như sống trên mặt nước. Xin hỏi sống là gì? Sống chỉ là nước. Cho nên vọng tưởng cũng chỉ là tự tâm. Vọng tưởng không dứt, chỉ tại tự tâm quen tán loạn. Nếu có thể thật thà niệm hoài, lâu ngày thuần phục, thì vọng niệm tự nhiên không sanh. Tán loạn nhiều thành bệnh, phân biệt dễ vào ma. Tâm này như con vượn, đã nhiều kiếp không có lúc nào yên tĩnh chuyên nhất. Tán loạn thành tập quán, đương nhiên là bệnh. Người quá trung niên có một chút bệnh cũng là chuyện thường. Nhưng nếu lạc vô lưới ma rồi và chiêu cảm quả báo ở địa ngục thì nghiêm trọng hơn cả triệu lần. Tán loạn cũng như người bị cận thị, vào ma cũng như bị lọt vào tổ chức đặc vụ của địch quân. Kết quả thì là rất bi thảm. Cho nên đừng nên phân biệt so đo tốt hơn hoặc xấu hơn. Tu như vậy tốt hay là tu như thế kia mới tốt? Lúc thì hoan hỷ, lúc thì âu sầu, không lúc nào không ở trong sự phân biệt. Lúc nào cũng không rời tâm niệm cầu thứ này cầu thứ nọ. Cho nên pháp vô thượng thù thắng vô vi, biến thành pháp hữu vi. Vì thế thầy Hạ có nói, phân biệt tức là lưới ma. Niệm tới niệm lui câu nào cũng dính pháp hữu vi, đều có mong cầu, thì làm sao mà thiệt thà niệm Phật? Cảnh duyên không tốt xấu, Phật hiệu đều quét sạch. Tiếng niệm Phật bao hàm cả hư không này, quét sạch tất cả những sự phân biệt tốt và xấu trong pháp thế gian và xuất thế gian. Cũng giống như gió mùa thu thổi lá rụng, một cơn gió thổi sạch trơn. Từ tâm phát ra âm thanh là Phật hiệu, Phật hiệu có đủ vạn đức, nhiếp tròn vạn pháp. Cho nên thể của tiếng niệm Phật này có đủ vạn đức, vạn pháp, có đủ sức mạnh và công đức vô thượng, vô biên pháp lực. Cho nên có thể quét sạch phân biệt, tán loạn và các thứ hư vọng. Tiếng niệm Phật lọt vào tai của mình, lọt vào tự tâm, như hạt châu phát quang, phản chiếu lại thể của hạt châu. Ánh sáng của tâm dung hòa vào tiếng Phật hiệu, hổ tương tăng trưởng đi thẳng đến cứu cánh. Câu câu niệm được chân, quyết định thoát xa bà. Trong hai câu này, chữ quan trọng cần giải thích nhất là chữ chân. Chỗ niệm câu nào cũng chân, nhất quyết thoát ly xa bà, vãng sanh cực lạc. Làm sao mới là chân? Giải thích dễ hiểu nhất là nếu muốn niệm được chân thì phải chân thiệt niệm, không phải giả bộ, ngụy trang gạt người, không chú trọng vào hình thức, không có mục đích gì khác, không có vọng cầu quá đáng, không phải là có hình dáng mà không có thật chất, rất thiết tha, rất thành thật mà tính nguyện và trì danh. Đây là thiệt thà niệm Phật. Nói đơn giản thêm một chút nữa, nếu bạn nghe tiếng niệm Phật của mình rõ rõ ràng ràng, nguyên câu hoàn toàn nghe rõ, đây là chân thật niệm. Trên đây ba bài tịnh ngữ đã nói rõ hết những nghĩa lý thâm diệu của tịnh tâm. Sau cùng thêm bài trực niệm khứ, bao gồm tất cả sự huyền diệu của tịnh, thiền và mật. Niệm tổ này không vẽ thêm chân vào hình con rắn nữa. Xin mời tự tham niệm. Nguyên văn trực niệm khứ, Di Đà giáo ngã niệm Di Đà, khẩu niệm Di Đà thính Di Đà, Di Đà Di Đà trực niệm khứ, nguyên lai Di Đà niệm Di Đà. Tạm dịch: niệm hoài đi, Di Đà dạy tôi niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà niệm Di Đà. Bắc Kinh Liên Xã, tháng 4 1991. Trung Quốc nghĩa là tội nước có văn hóa đạo đức phát triển, chứ không phải chỉ nước Trung Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng